Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 169. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài trở thành người dân hiến vui mừng. Phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Corinto nhì, đoạn 9, từ câu 6 đến câu 9. Hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời.
Rồi Phaolô nhấn mạnh rằng điều làm việc trong tấm lòng của các con cái Chúa tại hội thánh Macedoan không ra từ sự hào phóng rộng lượng của con người. Dẫu chúng ta biết rằng con người có tội lỗi, có gãy đổ, có khó khăn, nhưng vì mỗi người đã được dựng nên trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời, và dẫu con người phạm tội đã bị che lấp, thay đổi, bóp méo ảnh tượng đó trong tấm lòng, thì con người giữa con người với nhau vẫn có những khả năng để bày tỏ những sự giúp đỡ, những công việc làm tốt lành. Dù những sự tốt lành đó cũng sẽ bị giới hạn bởi bản chất tội lỗi của con người. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh rằng động cơ của sự dâng hiến thật, của sự ban cho thật không phải là sự phản ảnh của những gì tốt lành còn lại trong tấm lòng của con người, nhưng là sự thay đổi hoàn toàn bởi công việc của ân điển Chúa. Và ân điển Chúa chính là động cơ của sự dâng hiến, là nguồn cội của sự thay đổi trong tấm lòng, là sức mạnh vượt hơn, thắng hơn giới hạn của bản ngã cũ, vì bản ngã cũ đã bị tiêu diệt đi bởi ân điển Chúa. Vì thế sứ đồ Phaolô bắt đầu trong câu 1: Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Chúng tôi muốn anh em biết rằng đây là ơn của Đức Chúa Trời và đây là kết quả của ơn Đức Chúa Trời đã làm trong lòng các tín hữu tại các hội thánh trong xứ Macedoan. Ông nói tôi muốn các anh em biết, tôi muốn các anh em hiểu nguyên tắc của sự dâng hiến không đến từ sự cố gắng của con người, nhưng đến từ sự thay đổi tấm lòng ở bên trong vì công việc của ân điển Chúa. Sứ đồ Phaolô giải thích thêm về ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedoan. Ông nói, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Rồi ông nói tiếp, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và nài xin cho chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào trong sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trong cậy của chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Thái độ dâng hiến, tấm lòng dâng hiến, cung cách dâng hiến, số lượng dâng hiến của các tín hữu trong các hội thánh tại xứ Macedon không phải là chuyện bình thường của tấm lòng con người, cũng không phải chỉ là chuyện khác thường từ tấm lòng của con người. Nhưng đây là kết quả của ân điển Chúa, đây là công việc Chúa làm và sự tái tạo trong tấm lòng và sự thay đổi trong giá trị sống, kết quả trong tấm lòng rộng rãi dâng hiến, phản ánh quyền năng của ân điển Chúa. Như chúng ta vừa nói lúc nãy, con người giàu trong bản chất tội lỗi của mình, đã sa ngã, đã phạm tội, đã thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng vì đã được tạo dựng nên trong lúc ban đầu theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho nên giàu tội lỗi đã làm cho bóp méo, khó khăn, thay đổi, biến dạng và lu mờ hình ảnh của Chúa trong đời sống, trong tấm lòng, thì con người nói chung vẫn còn một số khả năng để làm một số việc thiện, việc lành giữa con người với nhau, giàu không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nhưng giới hạn của con người cũng thường xuyên thấy được, nhất là qua việc ban cho, dâng hiến. Con người chúng ta rất dễ dàng để ban cho những gì mình không cần, không muốn hay là cảm thấy có khả năng dư thừa để có thể ban cho. Số lượng của một người giàu ban cho thường xuyên lớn hơn số lượng của một người nghèo ban cho, nhưng tỷ lệ chưa chắc là lớn hơn. Bởi vì người giàu có số lượng dư thừa nhiều hơn là số lượng của người nghèo, vì định nghĩa của người nghèo là không có sự dư thừa. Cho nên số lượng ban cho lớn không có nghĩa là tấm lòng rộng rãi yêu thương. Như theo câu chuyện mà Luca ghi lại trong Luca đoạn 21 về Chúa Giêsu quan sát những người dâng hiến. Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác, vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dân, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Lấy của dư làm của dân là nề nếp thường xuyên của con người khi đề cập đến vấn đề ban cho dâng hiến. Có khi vì sự liên hệ gia đình, liên hệ máu mủ, nặng nợ yêu thương, thì cũng có người dâng hiến, ban cho cách hy sinh. Và cũng có nhưng rất hiếm khi, có những người sống đeo đuổi những chính nghĩa và hy sinh tận hiến cho chính nghĩa đó. Nhưng bình thường theo bản chất của con người thì lấy của dư làm của dân là chuyện rất tự nhiên và khá dễ dàng. Nhưng sự dâng hiến ban cho này không đem lại sự thay đổi trong lòng của người ban cho và cũng không ra từ kết quả của một sự thay đổi nào trong tấm lòng của người ban cho. Đây là chuyện bình thường của con người, đây là chuyện tự nhiên. Nhưng nguyên tắc dâng hiến ban cho và sự dâng hiến ban cho mà sứ đồ Phaolô đang đề cập tới và đang dùng các hội thánh tại xứ Macedon làm mô hình thì không phải là chuyện tự nhiên, cũng không phải là chuyện dễ dàng, không phải là chuyện ra từ tấm lòng của con người. Bởi vì đây là điều mà ông nói về tình trạng của các hội thánh trong xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Đây là cách mà sứ đồ Phaolô dùng để diễn đạt tình trạng đời sống và hoàn cảnh kinh tế của các tín hữu trong các hội thánh tại xứ Macedon. Họ là những người rất nghèo, phải nói là nghèo cùng cực, phải dùng chữ rằng nghèo rất mùng tơi. Xứ Macedon là thuộc địa của đế quốc La Mã gần 200 năm, bị cư xử như là dân nô lệ, bị đàn áp, bóc lột, lợi dụng trong thời gian rất lâu. Cũng có nhiều cuộc nội chiến, chiến tranh xảy ra trong vùng Macedon, đem lại nhiều sự tàn phá, hủy diệt, nghèo khó. Xứ Macedon không xa thành phố Corinto bao nhiêu, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Thành phố Corinto phồn thịnh bao nhiêu, thì xứ Macedon nghèo khó bấy nhiêu. Thêm vào đó, các hội thánh tại xứ Macedon chịu nhiều bắt bớ. Dưới chính sách của đế quốc La Mã đòi hỏi dân bị trị phải thờ phượng hoàng đế La Mã, các Caesar. Cho nên sứ đồ Phaolô dùng chữ để diễn đạt về tình trạng của các hội thánh trong xứ Macedon, nhiều hoạn nạn và nhiều thử thách, và họ ở trong cơn rất nghèo khó của họ. Thì sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng, tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đây là điều mà ơn của Đức Chúa Trời làm cho các hội thánh. Trong khi họ đang chịu nhiều hoạn nạn và thử thách, thì ơn của Chúa làm cho lòng họ trở thành quá vui mừng, đầy dẫy sự vui mừng, dư dật sự vui mừng. Và đang khi họ đi qua cơn rất nghèo khó của họ, thì quyền năng của ân sủng Chúa làm cho lòng của họ được tăng bội lên trong sự rộng rãi, được tăng bội lên trong sự hy sinh, và họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Đó là công việc của ân điển Chúa, đó là kết quả của đời sống thấm nhuần ân điển Chúa, dư dật ân điển Chúa, thì trở thành những tấm lòng đầy sự vui mừng, dư dật sự vui mừng, đầy sự rộng rãi, đầy sự hy sinh, dư dật sự hy sinh, để có thể rải rộng ra sự dâng hiến ban cho, phản ánh rõ ràng quyền năng của ân điển Chúa mà họ đã nhận trong đời sống của mình. cho nên ở đằng sau sự dâng hiến ban cho của các hội thánh tại xứ Macedon là công việc diệu kỳ của ân điển Chúa. Tinh thần dâng hiến trong hoàn cảnh rất khó khăn, rất chật hẹp, rất giới hạn, bày tỏ một thứ tự ưu tiên rất rõ ràng trong đời sống, và đây là kết quả của công việc ân điển Chúa. Có một sự nhạy cảm tuôn tràn ra trong sức sống mới, một hoài bão hướng về những chuyện tâm linh, một tấm lòng hướng về chuyện trên trời thay vì chuyện dưới đất, với tất cả những dấn thân xác quyết trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đó là những chuyển động, động cơ ở trong tấm lòng, ở đằng sau sự dâng hiến ban cho. Vì khi thứ tự ưu tiên của đời sống là trên hết và trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì dĩ nhiên nó bày tỏ ra ở trong những quyết định hàng ngày. Khi tấm lòng tìm kiếm trên hết những điều ở trên trời là nơi Đấng Christ đang ngự trị, thì những điều ở trên trời sẽ có thứ tự ưu tiên cao hơn, lớn hơn, xoáy động hơn tất cả những thu hút trong thế giới chống qua trước mặt. Và khi công việc của ân điển đặt để trong tấm lòng một tình yêu đối với Đức Chúa Trời và cất đi những yêu mến đối với thế gian, và khi công việc của ân điển cũng đặt để trong tấm lòng một sự đói khát về lời Chúa, về sự tin kính, và xoáy động trong tấm lòng đó một khả năng, một xu hướng vâng theo lẽ thật, thì kết quả trong đời sống của người tin Chúa sẽ chắc chắn bày tỏ bông trái của ân điển Chúa, và bông trái của ân điển trong tấm lòng đó sẽ chắc chắn bày tỏ ra trong thái độ dâng hiến, cung kết dâng hiến, dấn thân trong sự dâng hiến, đáp ứng với Chúa trong sự dâng hiến. Và kết quả sẽ là đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì thế các tín hữu tại các hội thánh trong xứ Macedon đã không lấy của dư làm của dân, đã không dâng hiến ban cho với thái độ cầu nhau lưỡng lự, nhưng dâng hiến ban cho trong sự vui mừng đầy dẫy của tấm lòng, trong sự rộng rãi, dấn thân của ân điển Chúa. Cho nên khi chúng ta nhìn vào đời sống của một người tin Chúa và thấy được một lối sống đầy sự rộng rãi, đầy sự hy sinh, đầy sự ban cho trong tất cả những khía cạnh của đời sống, trong đó có sự dâng hiến, thì chúng ta biết rằng ân điển Chúa đang làm công việc đời đời trong đời sống đó. Như vậy chúng ta hiểu rằng động cơ của sự dâng hiến là ân điển của Chúa. Vì ân điển Chúa làm việc qua tấm lòng yêu kính lời Chúa, vâng phục lời Chúa, sẽ dẫn đến sự biết ơn Chúa sâu xa và sự tin tưởng nơi Chúa và chương trình của Ngài cho đời sống một cách chắc chắn rõ ràng, cho nên sẽ đưa đến sự dâng hiến cách rời rộng. Điều chúng ta cần chú ý ở đây, đó là sứ đồ Phaolô dùng mô hình của các hội thánh trong vùng Macedon làm mẫu mực về sự dâng hiến, nhưng ông không đề cao họ, không tuyên dương công trạng họ vì công việc họ làm, nhưng ông chỉ về ân điển của Chúa là động cơ thâm sâu, là lý do thâm sâu, là công việc thâm sâu, đưa đến kết quả là sự dâng hiến rời rộng trong đời sống của các tín hữu. Ông nói, hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Sứ đồ Phaolô đề cao ân điển của Chúa là lý do của sự dâng hiến, động cơ của sự dâng hiến ban cho rời rộng từ các hội thánh trong xứ Macedon. Và đó là lời khuyến khích ông đem đến cho hội thánh tại Corinto. Vì đây là công việc của ân điển Chúa làm tại các hội thánh trong xứ Macedon, thì ân điển Chúa cũng có thể làm và sẽ làm công việc đời đời này trong hội thánh tại Corinto nếu họ lắng nghe, thuần phục và làm theo lời Chúa. Ân điển của Chúa ban cho cách dồi dào, dư dật và sẽ đem lại kết quả dồi dào, dư dật trong đời sống của cá nhân hoặc đời sống của hội thánh khi dấn thân quy phục lời Chúa và bước đi trong sự tái tạo của quyền năng ân điển của Ngài. Điều sứ đồ Phaolô nhắc nhở hội thánh tại Corinto cũng là điều mà ông đang nhắc nhở cho mỗi chúng ta trong đời sống riêng cá nhân của chúng ta và trong đời sống chung của hội thánh, địa phương mà mỗi chúng ta đang tham dự. Ân điển Chúa làm việc trong bất cứ lòng người nào bước đi trong sự vâng phục. Chúng ta dâng hiến ban cho không giống như thế gian dâng hiến ban cho. Chúng ta dâng hiến ban cho không theo lối thường của con người, lấy của dư làm của dân. Chúng ta dâng hiến rời rộng bởi vì ân điển rời rộng của Đức Chúa Trời đang làm công việc rời rộng trong đời sống của mỗi người thuộc về Chúa. Điểm thứ hai về sự dâng hiến ban cho đó là dâng hiến ban cho không tùy thuộc vào trong hoàn cảnh sống. Dâng hiến không tùy thuộc trên hoàn cảnh. Dâng hiến vượt lên trên hoàn cảnh. Chúng ta đã sơ lược ý tưởng trong câu số 2, nhưng chúng ta muốn đi lại một cách chi tiết hơn để thiết lập nguyên tắc này. Đó là dâng hiến không tùy thuộc trên hoàn cảnh. Dâng hiến vượt qua trên hoàn cảnh. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Chúng ta để ý lời sứ đồ Phaolô nói, đó là công việc của ân điển Đức Chúa Trời làm trong các hội thánh ở xứ Macedon, kết quả trong công việc dâng hiến ban cho rời rộng, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, đang khi họ đi qua cơn rất nghèo khó của họ. Hoàn cảnh khó khăn không hề có một ảnh hưởng tiêu cực nào trên sự dâng hiến của các hội thánh trong vùng Macedon. Chúng ta đã nói về hoàn cảnh khổ cực khó khăn của đời sống cho tất cả dân chúng trong vùng Macedon. Ở dưới sự cai trị bóc lột của đế quốc La Mã cả gần mấy trăm năm, họ đi qua những năm tháng chiến tranh lâu dài, đem đến nhiều sự hủy hoại, mất mát mùa màng, ngưng động kinh tế. Thêm vào đó, họ là những người tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên phải đối diện với nhiều sự thử thách, bắt bớ, khó khăn vì sự cưỡng ép của đế quốc La Mã đòi hỏi tất cả dân bị trị phải thờ phượng hoàng đế Caesar của La Mã. Đây là những người sống không biết tương lai sẽ như thế nào, không biết ngày mai sẽ ra sao. Hiện tại là những chuỗi ngày bấp bênh, trôi dạt không biết đi về đâu. Đó là chúng ta diễn đạt theo bình diện của con người. Sứ đồ Phaolô nói họ đang chịu nhiều hoạn nạn thử thách. Chữ nhiều ở đây nói về số nhiều, đồng thời nói về tính cách lớn lao, sự tổn hại nặng nề. Chữ thử thách mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây nói về sự thử nghiệm, thường được dùng về sự thử nghiệm kim loại trong lò lửa, dùng lửa để làm cho kim loại càng thêm tinh ròng. Cho nên chúng ta hiểu rằng các hội thánh tại vùng Macedon đang đi qua cơn thử thách, rèn luyện trong lửa hừng. Họ đang sống dài lâu trong cơn khổ nạn. Trong thư gửi cho hội thánh Thessalonica đoạn 2 câu 14-15, sứ đồ Phaolô nói về sự bắt bớ của hội thánh. Hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh trong Đức Chúa Jesus Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa là người đã giết Đức Giê-xu và các đấng tiên tri đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy các lượng tội lỗi mình, nhưng cơn thần nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Các hội thánh tại xứ Macedon đi qua sự bắt bớ như đi qua lửa hừng thử nghiệm. Nhưng hoàn cảnh khó khăn này không ảnh hưởng tiêu cực trên sự dâng hiến rất rời rộng của các hội thánh. Đời sống theo Chúa trong đức tin vượt lên trên sự khó khăn của đời sống. Đến nỗi sứ đồ Phaolô phải nói về họ rằng trong Tê-xô-lô-ni-nhì đoạn 1 câu 4, chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Song song với chữ thử thách, sứ đồ Phaolô dùng chữ hoạn nạn. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, chữ hoạn nạn nói về một sức ép triền miên, một sức ép, một áp lực đè nặng với mục đích làm cho tan vỡ. Chữ này dùng để nói về sự ép nho tan vỡ để lấy nước nho. Đời sống hàng ngày của các tín hữu trong các hội thánh xứ Macedon như nho ở trên bàn ép nho, phải đối diện với những áp lực gánh nặng thường xuyên. Nhưng hoàn cảnh khó khăn nhiều áp lực này không ảnh hưởng tới tấm lòng dâng hiến. Trong khi ở dưới nhiều hoạn nạn thử thách thì họ không suy nghĩ về chính họ. Các tín hữu trong các hội thánh ở đây không đặt vấn đề nhu cầu của mình làm trọng tâm chính yếu, không than vãn tại sao hoàn cảnh khó khăn, không thắc mắc tại sao mình bị bắt bớ. Nhưng trái lại, họ suy nghĩ đến sự khó khăn của các anh em mình ở xa, mãi tại xứ Giu-đê. Đây là các tín hữu tại hội thánh Jerusalem mà họ chưa bao giờ gặp. Các tín hữu tại hội thánh Macedon chưa bao giờ có dịp gặp gỡ anh em mình là các tín hữu tại hội thánh Jerusalem. Nhưng công việc ân điển của Đức Chúa Trời khuấy động trong tấm lòng của họ một sự nối kết với các anh em tín hữu ở nơi rất xa này, và họ dâng hiến ban cho, không tùy thuộc nơi hoàn cảnh khó khăn của mình, không bị giới hạn bởi những áp lực liên miên trên đời sống. Như vậy họ dâng hiến bởi vì động cơ của sự dâng hiến là ân điển của Đức Chúa Trời đang làm công việc đời đời của Chúa trong đời sống của họ. Và vì công việc đời đời của ân điển Chúa đang làm, cho nên sự dâng hiến của họ không tùy thuộc trên hoàn cảnh, nhưng vượt lên trên hoàn cảnh. Và vì lòng biết ơn Chúa sâu xa đối với ân điển nhiệm màu mà Chúa ban cho nên họ dâng hiến cách rời rộng. Và sứ đồ Phaolô bây giờ đề cập đến vấn đề thứ ba trong sự dâng hiến của các tín hữu tại hội thánh Macedon. Điểm thứ ba, dâng hiến với sự vui mừng. Dâng hiến với sự vui mừng đầy dẫy. Trở lại với câu số 2, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Động cơ của sự dâng hiến là công việc ân điển của Chúa, cho nên dâng hiến vượt lên trên hoàn cảnh và dâng hiến tràn ngập sự vui mừng. Lòng quá vui mừng, lòng đầy dẫy sự vui mừng, lòng ngập tràn sự vui mừng. Tấm lòng được ân điển Chúa đông đầy sự vui mừng từ nơi Chúa, cho nên tuôn tràn dư dật sự vui mừng. Họ đã không dâng hiến chỉ vì bổn phận, họ cũng đã không dâng hiến chỉ vì trách nhiệm. Họ dâng hiến đầy dẫy sự vui mừng. Món quà của sự dâng hiến ban cho được gói trọn trong sự vui mừng thỏa lòng. Họ hiểu một vấn đề căn bản, đó là Đức Chúa Trời yêu những kẻ dâng hiến cách vui mừng. Chúng ta nhớ trong đoạn 9 câu số 7, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu cả dâng hiến cách vui lòng. Sự vui mừng trong đời sống của các tín hữu tại xứ Macedon là một sự vui mừng tràn dâng, là một sự vui mừng dư dật, tuôn chảy. Một điều mà họ không thiếu nhưng dư dật ở trong đời sống, đó là sự vui mừng trong Chúa. Họ vui mừng trong sự dư dật của Chúa, dù trong hoàn cảnh đời sống hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ trong sự khó khăn, hoạn nạn, thách thức, dâng lên một mạch suối tuôn tràn sự vui mừng. Và mạch nước sự vui mừng này tuôn chảy không thôi, không bị giới hạn bởi hoàn cảnh khó khăn, không bị giới hạn bởi sự bắt bớ, không bị giới hạn bởi thái độ tiêu cực. Cho nên họ ban cho cách rời rộng. Họ vui mừng đầu tư vào tương lai đời đời. Họ vui mừng chất của cải trên trời. Họ vui mừng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, vì họ biết tất cả mọi điều khác đều từ ân điển dư dật của Chúa cộng vào trong đời sống của họ. Sư đồ Phaolô dạy tiếp về khía cạnh thứ tư trong vấn đề dâng hiến. Đó là dâng hiến không tùy thuộc trên khả năng. Chúng ta đã học về dâng hiến không tùy thuộc trên hoàn cảnh nhưng vượt lên trên hoàn cảnh. Ở đây sư đồ Phaolô nói dâng hiến không tùy thuộc trên khả năng. Dĩ nhiên chúng ta nói về khả năng của con người. Dâng hiến không tùy thuộc trên khả năng của con người. Trở lại đoạn 8 câu 2 và câu số 3. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng giúp các thánh đồ. Sứ đồ Phaolô một lần nữa chỉ ra rằng các tín hữu trong các hội thánh vùng Macedon sống trong tình trạng nghèo thiếu theo mắt nhìn của con người. Ông nói về sự quá nghèo thiếu. Chữ quá này nói về một cái hố sâu không đáy, nhìn vào thấy một chiều sâu thăm thẳm, không biết đáy hố nằm chỗ nào. Chữ nghèo khó mà sứ đồ Phaolô dùng ở đây là chữ co mình giấu mặt, là hình ảnh của một tên ăn mày không dám ngưỡng mặt nhìn đời, nhưng muốn tránh ra xa, giấu mặt khỏi mọi người. Cho nên chữ rất nghèo khó nói về một tình trạng nghèo ngặt, thiếu thốn, không có gì trong tay, chỉ có thể sống ngày qua ngày mà thôi. Nhưng trong chỗ không có gì cả thì họ lại là những người dâng hiến cách vui lòng, dâng hiến cách rời rộng, dâng hiến cách dư dật. Nghĩa là tùy theo khả năng của họ thì họ không có gì để dâng, không có gì để cho. Tùy theo tài sức của họ thì họ không gây dựng được điều gì, chỉ trắng tay mà thôi, không có điều gì để chia sẻ với ai hết. Nếu nói về khả năng riêng của mình thì họ không có gì để khoe khoang, nhưng trái lại, xấu hổ, thiếu thốn, muốn tránh né người ta để không ai biết về sự khó khăn của mình. Như vậy thì họ sẽ dâng hiến từ nơi đâu? Sự dư dật của họ ở đâu ra mà có? Sự dâng hiến ban cho rời rộng của họ ra từ nguyên tắc này, ở trong đoạn 9 câu số 8. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Các tín hữu trong các hội thánh tại xứ Macedon tự mình không có khả năng để dâng hiến ban cho. Tự mình thì họ không có gì cả. Tự mình thì họ không có khả năng. Nhưng công việc của ân điển làm trong đời sống của họ gây dựng một sự hiểu biết chắc chắn về Đức Chúa Trời, đó là Ngài có quyền ban cho. Và Ngài là đấng ban ơn đầy dẫy. Và khi Chúa ban ơn để có thể giúp đỡ người khác, để có thể dâng hiến cách rời rộng, thì chính Chúa sẽ cung cấp mọi sự cần dùng, và Ngài cung cấp dư dật, cung cấp cách rời rộng để con dân Chúa có thể làm những việc dâng hiến ban cho theo ý định của Chúa. Như vậy, nguyên tắc dâng hiến là không tùy thuộc trên khả năng của mình, nhưng tùy thuộc trên sự ban cho của Chúa cách rời rộng để có thể dâng hiến ban cho cũng theo cách rời rộng trong Chúa. Và chỗ Chúa bắt đầu trong sự ban cho của ân điển Chúa là làm cho tấm lòng trở nên rời rộng trong đức tin, làm cho căn bản đời sống nương dựa trên ân sủng Chúa chứ không nương dựa trên sức riêng mình, làm cho bàn tay không bám víu đến những sự trong thế gian, không trồng chất của cải trong đời này, nhưng trên hết và trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và hiểu rằng tất cả mọi sự khác Chúa sẽ cộng thêm. Và khi Chúa cộng thêm, khi Chúa ban cho dư dật ở ngoài khả năng của mình, thì biết rằng đây là hồng ân của Chúa ban cho, không phải để tích trữ cho riêng mình, nhưng để có thể sống cách rời rộng, làm trọn công việc trong mọi cơ hội mà Chúa dành cho chính mình. Trong đó có sự ban cho rời rộng, dâng hiến rời rộng, theo sự cung cấp rời rộng của Chúa.
tình ô nhớ. Xin Ngài dắt tôi chọn bước đi.
Tâm này nguyện dân chọn cho Giêsu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan.
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan.
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay.
Tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống trong loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.